là tốn nó lạnh, tốn nó qua lạnh ngắt à. Cái việc cẩn thận, có chừng bị cảm. Lạnh nhưng mà đi dễ bị cảm, sưng cuốn phổi là chết đó. Lạnh như vậy, đi lạnh như vậy nó công phu nó lên. Xin thông báo cùng quý vị, tuần sau là có cái vía Quan Âm. Tuần sau là có vía Quan Âm Đảng Sanh, thành mời quý vị tới tham dự. Tuần sau mình tụng giới định chân tán lư hương. Đáng lý phải tụng cái đó, đáng phải tụng cái đó. Học trò mấy thầy không có biết tán, thành ra phải đợi bây giờ mới học đọc tán. Chúng tôi đang cũng chuẩn bị năm sau sẽ làm cái Lưu Hoàng Bảo Sám. Cái Lưu Hoàng Bảo Sám là sám hối cả tuần luôn. Cái đại bi sám mà rất là hiệu quả. Mình làm 7 ngày liên tiếp còn tốt hơn nữa. Khổ là khó lắm và tốn nhiều thời giờ lắm, cả năm nữa. Có nhiều cái chùa làm cái lễ nó không được hay lắm. Phạm Cực Thành đó làm, họ làm cái lễ đó hay. Cái tán của họ nó hay hơn. Hy vọng chúng tôi chuẩn bị kịp sang năm. Tuần là có tốn nhiều thời giờ để mà chuẩn bị, để mà tập dượt lắm. Có cái thông báo gì khác không? À, 10 ngày này chúng tôi bắt đầu qua bên Bắc Hàng, Nam Hàng vậy đó, để hoằng pháp. Thầy thích dân Đại Hàng tại vì họ có cái duyên về cái pháp Đại Thừa, như là cái pháp Đại Thừa của mình đó. Năm ngoái đó thì chúng ta giới thiệu cho họ cái pháp thiền, năm nay thì mình giới thiệu thiền với là cái tịnh độ nữa. Hy vọng họ sẽ chấp nhận cái đó. Cái pháp Đại Thừa, tịnh độ chúng ta là pháp Đại Thừa. Thầy quan sát cái pháp Đại Thừa, cái pháp mà tịnh độ đang tu ở ngoài đó, đại đa số là tiểu thừa, tịnh độ tiểu thừa. Thế đó thầy quan sát như vậy. Pháp chúng ta học á từ ngày Tiên Hóa ra. Thầy không biết cái thủ tục ra sao, để hy vọng người Tàu thì giúp mình một tí. Thường thường á, bên cái hệ thống người Trung Hoa đó, tình độ người Trung Hoa đó, thì người ta sau khi ông thầy chết rồi họ mới là công nhận đó là tổ sư tình độ. Tại thầy quan sát tất cả những cái vị sư tình độ khác, cha thầy kiên quan sát cái pháp ngày Tiên Hóa với những ông sư khác, giống như quan sát cái so sánh cái pháp của ngài Huệ Viễn là vị sơ tổ của tịnh độ tông với ngài Tiên Hóa, thầy thấy là ngài Tiên Hóa trình độ cao hơn ngài Huệ Viễn, cao hơn nhiều lắm. Cái pháp tịnh độ ngài Tiên Hóa đó, cái pháp tịnh độ ngài Tiên Hóa nó được dạy từng chút dạy, mỗi lần nói pháp ngài giảng tí xíu. Nếu mà gom up tất cả những pháp đó nó rất rất là thâm sâu. Thành bên Phạm Vực Thành mà họ chỉ hiểu được cái, họ chỉ thế gì đó, họ chỉ in cuốn sách mà gọi là cái Phật căn nông trại. Cái đó là chỉ một góc của cái pháp tịnh độ ngài Tiên Hóa thôi. Họ chưa hiểu nữa. Thầy nói cái này là bắt đầu nói hơi quá lố một tí. Cái thiền họ là đại thừa, để cái tình độ của tụi nó đó là tiểu thừa. Cái tiêu chuẩn ngày Tiên Hóa nó cao như vậy đó. Cái tiểu định đệ tử ngày Tiên Hóa chưa hiểu cái đại thừa trong cái tiểu trong cái pháp tình độ của ngài. Làm sao những cái vị sư khác mà tình độ thấp hơn đệ tử ngày Tiên Hóa nữa, làm sao hiểu nổi? Nên thầy nói cái đó là cái trách nhiệm của mình thấy được như vậy, mình phải cố gắng mình chia sẻ cái pháp này càng nhiều người càng tốt. Những người mà không biết đó, cái tịnh độ là cái pháp mà giúp chúng ta thoát được cái vòng luân hồi. Thì bây giờ đến tiểu thừa đó, và quý vị muốn thoát cái vòng luân hồi này, quý vị phải tu chứng cho tới A-la-hán hoặc là cao hơn, hoặc là Bích Chi Phật. Bên đại thừa chúng ta có nhiều phương pháp hơn nhiều, nhất là cái thời mà mạt pháp này đó khó mà đắc A-la-hán đó. Ngài A-di-đà, ngài Thích Ca Mâu Ni Phật mới dạy chúng ta cái pháp tịnh độ là mình dùng niệm Phật A-di-đà đó, hồng danh Phật A-di-đà sáng nay đó, giúp chúng ta tới Tây Phương Cực Lạc. Thực ra đắc cái tứ quả A-la-hán nó khó hơn là đắc vãng sanh nhiều. Cho quý vị hiểu đó, muốn đắc cái tứ quả A-la-hán đó là nó khó, không thể tưởng tượng được nếu mà so sánh với cái đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy người Tây Á Châu mình rất là tin cái pháp tịnh độ, họ biết là cái đắc A-la-hán không có nổi đâu. Tại vì cha mẹ họ, cha mẹ người Á Đông mình, cha mẹ thầy của người Á Châu mình, mấy cái hòa thượng thượng tọa chưa chắc mà đắc được A-la-hán quả. Có nhiều ông sư đã cạo đầu từ nó còn trẻ hơn là kẻ cỡ chiếc cảnh cái thằng Jared vậy đó, vẫn không đắc được A-la-hán quả. Nó khó dễ sợ lắm. Thành qua Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn nhiều hơn này tưởng tượng. Cái pháp tịnh độ bây giờ nó khổ lắm. Bây giờ thầy sẽ nói như cái viện muốn nghe. Hiện bây giờ mấy thầy mấy cô không hiểu pháp tịnh độ đó. Hiện bây giờ người Phật tử tôi hỏi mấy thầy mấy cô họ trả lời không được. Đó. Không hiểu thành ra trả lời trật. Bởi vậy cái người tại bên cái pháp tịnh độ này, quý vị không hiểu cái pháp đó, nói trả lời tầm bậy đó. Nói rồi xong rồi tự nói ngược mình lại, tự chỉ trích mình sau này. Thành ra cái người Phật tử ta nghe ta biết này, bây giờ cái người tại gia lại dạy họ cách tu tịnh độ, bên đại thừa chúng tôi là chấp nhận cái chuyện đó không được. Người tại gia không thể nào dạy pháp được. Phật đã nói rồi mà, pháp là y tăng truyền mà. Phật không bao giờ nói là tôi nhờ cái người trông cậy người tại gia mà truyền pháp tôi hết. Cái người tại gia dạy thì dạy dưới cái trướng của một cái người xuất gia. Cái đó đại thừa chúng ta như vậy đó. Thầy, mấy ông thầy mà nổi tiếng bây giờ cũng chỉ là tiểu thừa thôi. Bây giờ ai cũng nói nhau, đồn nhau nói là cái gì đó, xin đắc vãng sanh nó dễ sợ lắm. Thì chứng minh cho quý vị biết tại sao nó khó rồi. Hồi nãy mình đọc cái kinh A-di-đà. Kinh đó mô tả cái lúc mà quý vị đắc vãng sanh. Có ai biết là trước khi mà quý vị á, mà đắc vãng sanh á, kỳ ra sao không? Có ai biết không? Quý vị tu tìm tịnh độ mà không biết hả? Quý vị không biết làm sao quý vị đắc vãng sanh bây giờ? Nói mà cảm động. Hả? Đọc cái kinh đó, coi cái kinh A-di-đà. Trước khi quý vị đắc vãng sanh đó, cái óc quý vị, cái tâm quý vị nó không điên đảo. Điên đảo là cái gì? Có ai biết không? Trong tương lai đó, cô Hiền Tính, ông thầy Hiền Trì, ông thầy Hiền Chỉ với sư cô Hiền Nhẫn sẽ thay nhau mà nói pháp. Bỏ 5-10 phút, nói gì cũng được hết đó. Nói pháp nó dễ như vậy đó. Hoặc là đọc mấy cái kinh hoặc mấy cái lời giảng của mấy tổ sư. Thầy muốn những cái người không tổ sư đừng có phí thì giờ quý vị. Chúng ta là chánh pháp á, cái chánh pháp chỉ được dạy với mấy ông tổ sư thôi. Chúng tôi không phí thì giờ. Điên đạo là cái gì? Qua cái lấy cái từ điển Phật học mà tra ra. Đáng lý cái đầu chúng ta, cái óc, cái tóc quý vị nó chỉ ở trên thiên, trên trời. Bây giờ điên đảo có nghĩa là cái óc, cái đầu quý vị nó chỉ xuống dưới đất. Điên đảo có nghĩa là cái vị cách quý vị nhìn đó, cái vị hiểu đó, nó hoàn toàn nó tương phản lại cái sự thật. Nói cách khác, cái vị không thể nào điên đảo được hết. Bây giờ quý vị cũng biết cái vị có điên đảo hay không điên đảo. Nói cách khác, quý vị mà điên đảo đừng có hòng mà đắc vãng sanh. Điên đảo là cái gì? Quý vị tin là nó thường. Quý vị nhìn nó giống như là nó trường cửu. Tất cả cái mọi vật trên cái thế gian này nó đang bị hư hại. Tất cả mọi thứ nó hư hỏng mà quý vị cái tâm quý vị cứ nghĩ nó là trường cửu. Có ai cho thầy thấy được, cho một cái ví dụ về cái sự hiểu lầm về cái trường không? Quý vị nghĩ quý vị sống lâu hoài. Chúng tôi cũng nhân cơ hội này muốn chia buồn cùng một cái người đạo hữu bên Bồ Đào Nha. Học chỉ biết chúng tôi qua cái pháp thiền thôi. Ông cha đó bị đau bụng vào trong nhà thương. Ở nhà thương một ngày, bất ngờ ở một ngày và chết. Mới 68 tuổi. Hoàn toàn không có cái sự tiên liệu gì hết. Cái vị cứ nghĩ là cái vị sống lâu vậy sợ. Cái cuộc sống chúng ta, cái mạng sống chúng ta nó ngừng lại bất cứ lúc nào. Ông Tony ngồi để nghe pháp nó phải chi lát không biết mình ăn trưa cái gì đây. Lỡ mà nó tới nó nổ cái bom trong chùa mình sao? Sao không biết được? Hả? Đời vô thiệt. Người đàn ông á thì nghĩ là vợ mình yêu thương mình trường cửu. Hoàn toàn sai lầm. Cái lạc mà người thế gian gọi là hạnh phúc. Cái mà người ta gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc cái Phật giáo gọi là gì? Cái ông sư này chắc là chán đời đó. Cái người thế gian á coi cái hạnh phúc á là sướng, còn người Phật giáo hiểu pháp á, hiểu đạo á, thấy cái hạnh phúc đó là cái khổ. Bởi vậy cái người ta mới lo qua Tây phương Cực Lạc này không còn cái khổ nữa. Vì qua đó hoàn toàn không còn khổ mà một đời sẽ thành Phật, một kiếp sẽ thành Phật. Phật A Di Đà cam đoan cái việc cái đó. Ngài A Di Đà ngài hứa, ngài cam kết ta thành Phật để đem quý vị qua đây mà một kiếp quý vị sẽ thành Phật. Ta cam đoan như vậy. Không thôi, ta không thành Phật. Qua bên kia nó hoàn toàn không khổ nữa. Tình cái cô mà cái cô bên người Bà Rò Nha đó, thích cái pháp môn thiền chúng ta. Cô đó cô khóc 5 ngày liên tiếp. Không biết làm gì hết đó. Như cô đọc cái cuốn Cẩm Nang Tịnh Độ mình đó, mới khám phá ra có thể làm gì cho cha mình. Thì nhất á, mình giúp ông cha mình không bị đọa, mà tốt hơn nữa giúp ông tới Tây phương Cực Lạc. Nên cô quyết định giúp, cô tin tưởng chúng ta giúp ông. Quý vị biết cái ông này cũng may mắn như vậy. Quý vị thấy không? Quý vị cứ lo, không lo cái tương lai quý vị mà lo cái chuyện sống cái tương lai đời này thôi. Lỡ mà chết một cái, mà lúc chết rồi ai lo cho quý vị cái tương lai quý vị bây giờ? Cái hiện pháp mà Tịnh Độ người Tàu á, là quý vị chết rồi á, thì gia đình quý vị mới hy vọng là con cái quý vị hưởng gia tài quý vị xong rồi á, mong nó bỏ một tí tịnh tài nó tới chùa nó xin nó làm lễ cho quý vị thôi. Mà những người hưởng gia tài không làm gì hết, họ không biết nữa. Cái ông này cũng may mắn dễ sợ đó. Thành nếu mà cô tôi giúp như vậy, những người chúng tôi giúp chưa bao giờ ai bị đọa hết. Những cái người khác đó thì họ làm cái 49 ngày đó họ được đắc vãng sanh. Rõ ràng cái ông này có cái phước báo về vãng sanh. Ông có cái phước báo lớn lắm mới được đắc, mới được cái gặp pháp mình. Gặp cái pháp này khó lắm quý vị. Nói cái vị biết nó khó dễ sợ, đắc bằng sanh nó khó dễ sợ. Nhưng mà ai cũng nói khơi khơi là khăng khăng là cái vị niệm Phật đắc bằng sanh. Cái vị niệm Phật đi nữa mà khi mà chết á mà điên óc cái vị nó điên đảo, có những cái điên đảo cái vị sẽ không đắc bằng sanh được đâu. Hiện bây giờ cái vị có những cái tư tưởng nó điên đảo như vậy, cái vị làm sao mà dám nghĩ rằng mình nó sẽ thay đổi không còn điên đảo khi cái vị chết được? Cái vị phải đổi ngay bây giờ này. Thành ơi nhắc cái vị nghĩ, mà nếu cái vị còn thấy có những cái tư tưởng điên đảo đó thì phải lo mà tu đi. lo mà làm gì đó, chứ đừng đừng cái đời nó là tôi chết thì đâu có sao đâu, lúc đó tôi cũng có điên đảo nữa đâu. Họ bên kia họ bay qua đây một tuần tu, cho nghỉ 5 phút xong trở lại cúng ngọt.